Hôm nay cô Minh Tâm sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này nói về cây thông và hoàng tử bé. Ngày xưa ngày xưa, xưa ơi là xưa, khi cây hoa hồng vẫn còn chưa có gai, bà chúa thiên nhiên đã ban tặng cho trái đất chúng ta nhiều cây, quả lạ và rất nhiều loài hoa. Mỗi phương được cai quản bởi những vị thần, bà chúa tuyết cai quản phương Bắc, bà chúa mùa hè cai quản phương Nam, bà chúa mùa xuân cai quản phương Đông và bà chúa mùa thu chăm sóc phương Tây. Thời ấy, các bà chúa và thần dân của họ đều là những người bạn của nhau. Người dân của các bên đều qua lại, trao đổi hàng hóa, họ sống trong yên bình. Mỗi bên đều có những nét đặc trưng của mình trong các hoạt động văn hóa và đời sống thường ngày. Những đứa con của các bà chúa sống nhàn hạ, có lần chúng ham chơi, quên đi nhiệm vụ của mình. Không chỉ ham chơi, chúng còn chọc ghẹo và đố kỵ lẫn nhau, làm phiền lòng các bà mẹ của mình. Một số người dân cũng học đòi theo, bỏ bê việc làm và không duy trì nhiệm vụ của mình. Cho đến một ngày, một lệnh cấm được ban ra, các hoàng tử và các công chúa của các bà chúa không được phép qua lại hay chơi đùa với nhau nữa. Năm ấy, ở phương Bắc mùa đông lạnh lẽo, trời u ám hơn thường lệ, ai cũng u sầu. Hoàng tử bé nghe kể nhiều câu chuyện về người dân phương Bắc. Mặc dù chàng có ham chơi một chút, tuy nhiên chàng là người có tấm lòng nhân hậu, yêu thiên nhiên cây cối và tử tế với mọi người. Khi nghe những câu chuyện buồn, hoàng tử bé chạnh lòng, chàng nói với mẹ: "Mẹ ơi, con muốn qua xứ tuyết để giúp người dân ở đó, có cách nào không mẹ?" Người mẹ trả lời: "Không có cách nào khác cả, bên đó họ cấm giao thương rồi con à." Hàng ngày chàng ra cửa sổ nhìn về phương Bắc, chàng buồn lắm. Chàng xót thương cho người dân ở đó. Chàng suy nghĩ nhiều cách để giúp người dân ở đó hết buồn, vui vẻ trở lại. Chàng tự hỏi, làm sao để gửi một chút nắng của mùa hè sang đó, để sưởi ấm, làm ấm lòng hơn cho người dân bên đó. Tấm lòng của hoàng tử bé lay động đến bà chúa thiên nhiên. Một ngày nọ, chàng nằm mơ, thấy bà chúa thiên nhiên đến nói với chàng: "Ta có cách cho con, tuy nhiên điều này đòi hỏi ở con cần có sự can đảm, kiên nhẫn, hy sinh thời gian của con và đôi khi còn có sự thiệt thòi về mình nữa, con nghĩ như thế nào?" Tỉnh dậy, chàng suy nghĩ, chàng không nghĩ gì cả, chàng chỉ hướng đến việc làm thế nào để mang một chút ấm áp và màu xanh cho xứ tuyết trong mùa giá lạnh. Sáng hôm sau, chàng khăn gói lên đường, mang theo những hạt mầm xanh cứng cáp mạnh mẽ từ vương quốc của chàng. Chàng khăn gói lên đường qua nhiều ngày, rồi chàng cũng chạm được chân đến xứ tuyết. Trên đường đi, chàng chạm mặt một cô gái đang đi ngược chiều về hướng của chàng. Bỗng chốc, chàng quay mặt lại. Chàng nhìn cô gái và dựm chân bước theo. Mùi hương hoa nhẹ nhẹ từ người cô tỏa ra rất tươi mát. Cô bước đi nhẹ nhàng và thanh lịch. Hoàng tử bé chậm chậm bước rồi dừng hẳn. Chàng thở dài. Nếu như là chàng của lúc trước, chàng sẽ chạy theo kết bạn và đi chơi cùng cô gái. Còn lần này, chàng có một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. Chàng hít vài hơi thở cho bình tâm lại, rồi chàng tiếp tục đi tiếp vào xứ băng giá. Cái lạnh của băng tuyết làm cho chàng rùng mình. Càng vào sâu bên trong, càng lạnh, rét căm căm, rét như xé da chàng. Chàng thấy những người lính trong thành đang khẩn trương, họ tỏa ra khắp nơi, họ vội vã, mặt họ lạnh và khó căm căm. Rồi họ bắt những người mà họ cho là lạ mặt đưa ra khỏi thành, ra khỏi xứ. Để tiếp tục cuộc hành trình khám phá xứ sở băng giá, chàng phải cải trang để ra khỏi thành, để đi sâu hơn vào trong làng, tìm hiểu cuộc sống của người dân. Người dân nơi đây rất hiền hòa, họ cặm cụi làm việc của mình, họ quấn quanh mình những tấm chăn hay bất cứ cái gì có thể đỡ ủ ấm cơ thể. Mặt mũi họ ủ rũ, thiếu hẳn những nụ cười trên môi. Chàng xin nhờ cốc nước ấm của bà lão an quen đường. Chàng nghe được câu chuyện rằng trong làng đang có dịch bệnh và công chúa đã trốn đi chơi đâu mà mãi vẫn chưa về. Mẹ công chúa thương con vô cùng, nàng lớn rồi, nhưng bà chưa bao giờ đỡ con gái rời khỏi vòng tay hay tầm mắt của mình. Giờ đây, trong một phút chốc, nhân dịp mẹ bận bịu với công chuyện gì đó, công chúa đã trốn đi. Giờ đây không ai có thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ con gái và làm nguôi ngoai những cơn giận đùng đùng và bất chợt của bà. Vì thế mà cả vương quốc buồn thảm như vậy. Hoàng tử bé xin phép bà lão được tá túc lại nhà bà. Cái lạnh làm cho chàng ho, cấm. Dù vậy chàng vẫn ủ ấm những mầm xanh mà chàng mang theo. Chàng bệnh càng lúc càng nặng. Trong lúc chăm sóc chàng, bà lão vẫn thấy chàng khư khư cái túi vải của mình. Rồi một ngày chàng trao cho bà: "Bà ơi, đây là những hạt mầm cây con mang từ xứ sở mùa hè sang. Bà giúp con trồng nó bà nhé." Bà lão đồng ý. Bà ra vườn chọn một khu đất nhỏ, bà làm đất và trồng cây vào đó. Lạ thay, cây vừa chạm xuống đất thì rất nhanh sau đó cây nảy thêm mầm và mọc lên vững chãi. Màu xanh đậm của cây như màu xanh của bầu trời, màu của biển cả. Màu xanh mang chút tình cảm của quê nhà làm cho chàng ấm lòng hơn. Chàng dần dần hồi phục và cây cũng lớn lên, cây mạnh mẽ, cắm sâu vào đất, vững chãi. Hoàng tử bé cũng từ từ, dần dần hồi phục hơn và cơ thể của chàng cũng dần dần thích nghi với thời tiết nơi đây. Chàng tiếp tục cùng bà lão nhân giống cây, những đứa trẻ trong làng cũng giúp hai bà cháu. Trong lúc đó, ở xứ sở của chàng, mẹ chàng, nữ thần mùa hè, nghĩ rằng chàng ham chơi đâu đó, mãi không thấy con trở về, bà cho người đi tìm chàng. Bà nghe tin báo về là hoàng tử bé đang ở xứ sở băng giá, lo lắng cho an toàn của con, bà cho gọi chàng về, tuy nhiên chàng từ chối. Chàng xin phép mẹ cho chàng được sống và theo đuổi ước mơ, công việc của mình. Chàng gửi về cho mẹ một lá thư kèm theo cành cây đã được nảy mầm trên xứ sở băng tuyết này. Biết không thể thuyết phục được con trai, bà gửi cho chàng một bảo bối và dặn khi nào thật hết sức cần thiết thì hãy mở ra. Hoàng tử bé tiếp tục hành trình, thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt, không vì thế mà chàng chùng bước và cây xanh không ngừng phát triển. Chàng đặt tên cho cây là Thông, nghĩa là sự vững vàng, kiên định, hy vọng và niềm tin yêu vào cuộc sống. Những người chạm vào cây, trồng cây, nhìn màu xanh của cây cũng thấy đầy hy vọng và tin tưởng. Nụ cười đã nở lại trên môi của người dân hiền lành. Để trang trí cho căn phòng thêm sinh động, ấm áp, an bình trong dịp đoàn tụ của gia đình, trong những ngày lễ, người dân thường cắt một cành cây hay mang chậu cây đặt trong nhà và trang trí thêm những vật phẩm khác làm cho căn phòng thêm lung linh, thêm ấm áp. Mọi người đều hạnh phúc, vui vẻ, họ hát hò, họ chúc mừng sức khỏe bằng những ly rượu nho, ly nước trái cây, họ chia nhau những miếng bánh ngọt ngào. Trong khi đó, những đứa trẻ thì cười đùa, chơi với các bạn mình. Dường như sự giá lạnh ngoài kia không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ. Tiếng vó ngựa càng lúc càng dồn dập và rồi im hẳn. Bà lão An hé mắt nhìn ra cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực. Có tiếng gõ cửa, nhẹ nhẹ, rồi dần dần to dần, to dần lên một cách dồn dập. Bà lão An ra mở cửa, ngay lập tức quân lính tràn vào nhà. Nhưng ngay khi bước vào nhà, chúng dừng lại, ngạc nhiên và bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh ấm áp, lung linh và một màu xanh giữa nhà. Họ còn ngửi thấy mùi bánh, nghe tiếng nhạc êm dịu, cảm nhận sự ấm áp của bếp than hồng trong khung cảnh đơn giản, tự nhiên, ấm áp và gần gũi. Khuôn mặt họ giãn ra, dịu lại. Họ không còn dữ dằn hay khắc khổ nữa. Họ cúm núm hỏi bà lão: "Bà ơi, bà thấy người này không ạ?" Chúng đưa hình cho bà lão xem. Bà lão ăn không nói gì cả. Trong lúc đó, bà vẫn khều thêm than và để thêm củi vào trong bếp lửa hồng. Hoàng tử bé đĩnh đạc, bình tĩnh bước ra. Chàng tạm biệt bà lão và lũ trẻ, hẹn ngày gặp lại, và đám lính đi theo chàng. Từ đó người dân trong làng không còn thấy chàng nữa. Lũ trẻ tin rằng chàng đi đến một nơi nào đó, tiếp tục sứ mệnh của mình. Thông vẫn xanh, màu xanh của biển, của trời, của hy vọng, của kiên cường, của niềm tin cho đến hôm nay và mãi mãi mai sau.